nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ Hai ngày 4 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết số 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh. Sản lượng lúa vụ mùa năm nay trên địa bàn tỉnh đạt hơn 5.200 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Chương trình còn có bài phản ánh công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi nhằm góp phần chủ động bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ năm nay. Bây giờ là nội dung chương trình.
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành nghị quyết số 1257 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 12 năm nay. Theo đó, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Quy Nhơn như sau. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,97 km2, quy mô dân số là 17.954 người của phường Lê Hồng Phong và toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,69 km2, quy mô dân số là 9.311 người của phường Lý Thường Kiệt vào phường Trần Phú. Sau khi nhập, phường Trần Phú có diện tích tự nhiên là 2,32 km2 và quy mô dân số là 38.806 người. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,47 km2, quy mô dân số là 10.001 người của phường Trần Hưng Đạo và toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,57 km2, quy mô dân số là 14.090 người của phường Lê Lợi vào phường Thị Nại. Sau khi nhập, phường Thị Nại có diện tích tự nhiên là 2,94 km2 và quy mô dân số là 36.458 người. Sau khi sắp xếp, thành phố Quy Nhơn có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 phường và 5 xã. Thành lập thị trấn Cát Khánh thuộc huyện Phù Cát trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 30,74 km2 và quy mô dân số là 17.358 người của xã Cát Khánh. Sau khi thành lập thị trấn, huyện Phù Cát có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 3 thị trấn. Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Bình Định có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố, 155 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 115 xã, 28 phường và 12 thị trấn.
Tại kỳ họp lần thứ 18, kỳ họp chuyên đề ngày 27 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã thông qua nghị quyết số 20, quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, nghị quyết mới có nhiều điểm nổi bật như phân cấp rõ ràng thẩm quyền quyết định mua sắm. Theo đó, đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định việc mua sắm tài sản hàng hóa dịch vụ đối với gói thầu, nội dung mua sắm có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định với giá trị trên 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Thủ trưởng tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ quyết định với giá trị không quá 50 triệu đồng. Đối với nhiệm vụ cấp cơ sở, thủ trưởng các cơ quan đơn vị theo phân cấp quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ quyết định việc mua sắm tài sản hàng hóa dịch vụ đối với gói thầu, nội dung mua sắm có giá trị trên 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Thủ trưởng tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ quyết định mua không quá 50 triệu đồng. Với việc phân cấp rõ ràng và phù hợp với thực tế kinh phí địa phương, Nghị quyết 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh tạo ra một khung pháp lý minh bạch hơn trong quản lý và sử dụng ngân sách cho khoa học và công nghệ, không chỉ góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học mà còn đảm bảo các nghiên cứu diễn ra đúng tiến độ và mang lại kết quả hữu ích cho địa phương. Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về quy định mới và đẩy nhanh việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu đã được duyệt nhằm đảm bảo hoạt động nghiên cứu khoa học được triển khai đúng nội dung và tiến độ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng vừa qua tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa ước đạt hơn 16.400 ha, tăng gần 4% so với cùng kỳ. Trong đó, cây lúa có diện tích gần 4.500 ha, tăng hơn 4%. Tính đến nay, cả tỉnh đã thu hoạch được hơn 1.100 ha diện tích lúa vụ mùa với năng suất ước đạt hơn 47 tạ trên 1 ha, tăng gần 2%, và sản lượng ước đạt hơn 5.200 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, nông dân trong tỉnh còn gieo trồng gần 12.000 ha cây trồng cạn, tăng hơn 3% so với cùng kỳ. Trong đó, cây bắp có hơn 8.500 ha, tăng gần 0,5%, cây đậu phụng 11.800 ha, tăng 7,5% và rau các loại đạt 15.800 ha, giảm gần 4% so với cùng kỳ. Hiện nay, bà con nông dân trong tỉnh đang tập trung chăm sóc thu hoạch các loại cây trồng vụ mùa để hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Ủy ban Nhân dân huyện An Lão vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2024-2025. Theo kế hoạch vụ đông xuân 2024-2025, toàn huyện An Lão phấn đấu đưa vào gieo sạ hơn 1.100 hectare lúa, năng suất bình quân 66 tạ trên 1 hectare, trồng trĩa 135 hectare cây trồng cạn các loại. Để đảm bảo giành thắng lợi trong vụ sản xuất quan trọng này, Ủy ban Nhân dân huyện An Lão đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, kiểm tra nắm chắc nguồn nước ở các hồ chứa, lập kế hoạch tưới cho cây trồng vụ đông xuân và cả năm 2025. Tập trung chỉ đạo bà con nông dân tuân thủ, thực hiện đúng lịch thời vụ, đúng cơ cấu giống, quy trình kỹ thuật sản xuất thâm canh cây trồng để đạt hiệu quả cao, đặc biệt quan tâm chăm sóc tốt đàn gia súc trong mùa đông. Vận động nông dân và các hội viên tích cực tham gia hưởng ứng xây dựng cánh đồng mẫu lớn, phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị sản xuất, đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, đồng thời tập trung thực hiện đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng cũng như trồng rừng cây gỗ lớn. Được biết, năm 2024 này, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện An Lão đạt được kết quả khả quan, năng suất của hầu hết các loại cây trồng đều đạt khá. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 14.534 tấn, đạt 103,2% kế hoạch năm.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, toàn tỉnh có 164 hồ chứa có dung tích từ 50.000 mét khối trở lên. Đến nay, lượng nước tại các hồ chứa mới chỉ có gần 193 triệu mét khối, đạt 28,2% so với dung tích thiết kế là 683 triệu mét khối và bằng 71% cùng kỳ năm 2023. Hiện cả tỉnh có 79 hồ cạn nước. Lượng nước tại các hồ chứa lớn của tỉnh hiện vẫn còn ở mức khá thấp như Hồ Định Bình 64,3 triệu mét khối, đạt 28,4% so với dung tích thiết kế. Hồ Núi Một 27,5 triệu mét khối, đạt 25,3% so với dung tích thiết kế. Hồ Đồng Mít 23 triệu mét khối, đạt 25,6% so với dung tích thiết kế. Theo thông tin dự báo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 11 này, khu vực Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng của một số hình thái thời tiết xấu gây mưa lớn. Sau ngày 10 tháng 11, mưa lớn ở miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp với khả năng xuất hiện 2 đến 3 đợt mưa lớn. Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn lũ kéo dài trong những ngày tới nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định cũng đã có văn bản yêu cầu các sở ngành đơn vị và địa phương kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn các hồ chứa nước và hạ du, chủ động vận hành hồ chứa, đảm bảo dung tích đón lũ theo quy định.
Trong tháng 10 vừa qua, các doanh nghiệp ở Bình Định đã thực hiện giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 121,3 triệu đô la Mỹ, tăng 6,9% so với tháng trước. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 40,3 triệu đô la Mỹ, giảm 11,5% so với tháng trước, nhưng tăng 15,1% so với cùng kỳ. Tính chung trong 10 tháng qua, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ở Bình Định ước đạt hơn 1 tỷ 398 triệu 500 nghìn đô la Mỹ, tăng 11,1% so với cùng kỳ và đạt 84,8% kế hoạch năm 2024. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 371,5 triệu đô la Mỹ, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm xuất khẩu trong 10 tháng qua tăng khá so với cùng kỳ là hàng thủy sản ước đạt 102,7 triệu đô la Mỹ, tăng 3%. Sản phẩm từ chất dẻo, chủ yếu là bàn ghế nhựa giả mây, đạt 158,7 triệu đô la Mỹ, tăng 30,1%. Mặt hàng gỗ ước đạt 340,6 triệu đô la Mỹ, tăng 19,3%. Sản phẩm gỗ đạt 356,7 triệu đô la Mỹ, tăng 17%. hàng dệt may ước đạt 286,8 triệu USD, tăng 6,2%, giày dép các loại ước đạt 4,6 triệu USD, tăng 46,6% so với cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi cả nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng vẫn còn diễn biến rất phức tạp với nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm. Thêm vào đó, thời tiết đang chuyển mùa và người dân đang tập trung tái đàn để phục vụ nhu cầu cuối năm, nên việc tăng cường tiêm phòng cho đàn vật nuôi được xác định là một trong những biện pháp hết sức cần thiết. Bài của Ngọc Diện phản ánh.
Theo báo cáo của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước đã xảy ra 8 ổ dịch cúm gia cầm, hơn 1.000 ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi tại 47 tỉnh, thành phố, dịch lở mồm long móng xảy ra ở 18 tỉnh. Tại Bình Định, các loại dịch bệnh cơ bản được khống chế nhưng mầm bệnh nguy hiểm vẫn tồn tại trong môi trường. Thêm vào đó, tình hình thời tiết vẫn đang diễn biến thất thường và đang vào mưa bão sẽ ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng phát triển đàn vật nuôi. Để chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh phát triển tái đàn vật nuôi, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường công tác quản lý chăn nuôi, giám sát dịch bệnh, kiểm soát tái đàn vật nuôi, nhất là đàn heo, đồng thời kiểm tra đôn đốc các địa phương tổ chức tiêm phòng đợt 2, xây dựng vùng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, việc ghép. Ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Chi cục đã khuyến cáo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, địa phương có chăn nuôi tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vaccine đợt 2 và chủ động giám sát phát hiện nhanh tình hình dịch bệnh để phối hợp xử lý kịp thời. Ông Quỳnh Ngọc Diệp cho biết.
Theo ghi nhận báo cáo từ Cục Thú y, thì từ năm đến nay thì tình hình dịch bệnh trên cả nước diễn biến hết sức là phức tạp. Ví dụ như là dịch tả heo châu Phi thì xảy ra là ở 47 tỉnh thành, rồi dịch viêm da nuôi cục, dịch lở mồm long móng thì xảy ra là ở là 17-18 tỉnh thành. Cùng với cái diễn biến thời tiết là hết sức là phức tạp và đặc biệt là hiện nay thì đang vào mùa mưa lũ thì diễn biến dịch bệnh nguy cơ bùng phát là rất cao. Chúng tôi cũng khuyến cáo, cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cho các địa phương có chăn nuôi tập trung đẩy nhanh cái tiến độ tiêm phòng vaccine đợt 2 năm 2024 và chủ động các cái biện pháp giám sát, báo cáo dịch bệnh.
Ở thị xã An Nhơn, ông Quỳnh Văn Thạnh, chuyên viên Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã cho biết, Trung tâm đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường tiến hành triển khai tiêm vaccine lở mồm long móng đợt 2 và khuyến cáo bà con chăn nuôi tập trung chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học và chuẩn bị dự trữ thức ăn cho đàn vật nuôi trong mùa mưa bão. Ông Quỳnh Văn Thạnh nói.
Để mà tiêm phòng thì người ta cũng nhốt bò tương đối là đầy đủ, đó là tiêm phòng tốt. Nói chung là cái công tác tiêm phòng có thiết rằng thì người dân là cũng có nhiều ý thức trong cái việc tiêm phòng.
Theo ông Lê Chí Thanh, trưởng thôn Thiết Tràng, xã Nhân Mỹ, thị xã An Nhơn, người chăn nuôi tại địa phương rất chú ý đến việc tiêm phòng nên dịch bệnh ở địa phương được khống chế. Nhờ đó, đàn vật nuôi tại địa phương đến nay phát triển ổn định. Ông Lê Chí Thanh cho hay.
Phương mà có tổng đàn chăn nuôi lớn của tỉnh thì vừa rồi thì cũng có sự chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thị xã ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã phường tiến hành triển khai tiêm phòng sinh lở mồm long móng đợt 2. Ngoài ra thì cũng triển khai tiếp tục tiêm phòng sinh viêm da nổi cục, trâu bò và cúm gia cầm. Mùa mưa bão sắp tới thì địa phương cũng làm các văn bản để khuyến cáo bà con chăn nuôi tập trung an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chuẩn bị dự trữ thức ăn trong mùa mưa bão sắp tới.
Theo ghi nhận nhiều năm qua cho thấy, các ổ dịch bệnh trên đàn vật nuôi thường xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nơi không làm tốt công tác tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi. Vì vậy, cùng với việc đẩy mạnh công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2024, thì công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng, cải tạo chuồng trại cũng được các hộ chăn nuôi tiến hành thường xuyên. Chị Trần Thị Hiền, một hộ chăn nuôi ở thôn Thiết Tràng, xã Nhân Mỹ, thị xã Nhân cho biết, nhà chị nuôi bò, địa phương quan tâm chích vaccine thường xuyên nên đàn bò không bị bệnh. Hiện nhà chị cũng đã che chắn chuồng trại và chuẩn bị thức ăn để phòng mưa lạnh cho đàn bò. Chị Trần Thị Hiền chia sẻ.
Ở trên cũng quan sát suốt phòng chích vaccine thì cũng đạt kết quả còn tốt. Thì mùa mưa cũng chuẩn bị sẵn sàng thức ăn, cũng chi tiết mưa lạnh, rét, chi bò cũng kín, cũng sạch sẽ, cũng có cái gì xảy ra.
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bình Định, tính đến nay cả tỉnh có tổng đàn bò hơn 300.000 con, đàn trâu hơn 14.000 con, đàn heo, không kể heo con chưa tách mẹ cần 700.000 con và đàn gia cầm hơn 10 triệu con. Hiện toàn tỉnh đang tập trung triển khai tiêm vaccine đợt 2 trên đàn vật nuôi. Trong đó, tỷ lệ tiêm phòng vaccine lở mồm long móng đối với trâu bò đạt 45%, tiêm phòng vaccine viêm da nổi cục trâu bò đạt gần 40% và tiêm vaccine cúm gia cầm đạt 65%. Qua đó nhằm góp phần chủ động bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ năm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi nhằm góp phần chủ động bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ năm nay. Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Pháp luật và đời sống.